của cái bộ kinh Thập Thiện Nghiệp. Thì chúng tôi nói cho quý vị nghe về cái phần gọi là tứ vô lượng tâm. Thì như các Phật tử biết đó là cái điều này nó rất là lớn và quan trọng, nhưng mà ở trong bộ kinh Thập Thiện Nghiệp á thì nó chỉ đơn giản thôi. Thành ra có dịp như là nếu chúng ta học Phật phổ thông á thì chúng tôi sẽ cũng như là mở rộng ra một chút, nhưng mà ở phương diện này á thì chúng tôi cũng sẽ gói ghém lại trong cái phạm vi của kinh để các vị hiểu được là nó có liên quan mật thiết thế nào với cái hạnh tu Thập Thiện Nghiệp. Bởi vì khi mà nói về cái tứ vô lượng tâm á thì Phật tử biết đó là cái hạnh tu thuộc về Bồ Tát Đạo, là ngoại trừ vượt qua cái hạng thinh văn rồi đó thì bước vào cái con đường của Bồ Tát Đạo là cái tâm rộng lớn. Và tứ vô lượng tâm á, tứ là bốn mà vô lượng á là nó không có giới hạn. Và nói về cái tâm mà không có giới hạn này á thì Đức Phật phân ra làm bốn á: một là từ vô lượng, hai là bi vô lượng, và ba là hỷ vô lượng, bốn là xả vô lượng. Thì như các Phật tử biết là khi mà chúng ta vào chùa đó thì thường bốn cửa chùa hoặc là các nơi người ta hay đề từ bi hỷ xả, đều mỗi một cái tâm vậy đó nó có một cái công dụng và nó có cái năng lực khác nhau. Mà cái người tu là trong tiểu thừa hay là đại thừa hay là Nam Tạng Bắc Tạng đều chú trọng về cái phương pháp tu như thế này. Mà riêng các Phật tử á, dù là chúng ta không có khả năng hay là chưa có thành đạt được là cái vô lượng tâm một cách chu đáo, nhưng mà mình vẫn tập. Là vì khi mà mình tập vậy á, cái tâm mình nó sẽ mở rộng ra, coi như là từ từ vậy chúng ta sẽ triển khai. Do cái tâm thức của mình mỗi ngày mở rộng á thì mình tiếp thu các pháp á, nó không còn cái hạn hẹp. Giống như là khi mình có trí thức nhiều á thì các cái việc gì nó đến với mình á nó sẽ không làm cho mình nữa phiền não. Nếu mà mình không biết hoặc là cái trình độ mình nó kém á thì người ta nói cái gì mình cũng có thể cãi hết. Nhưng mà nếu mà trình độ mình rộng rồi đó thì mình nghe cái nào mình cũng có thể dung hợp hết trơn á. Chẳng hạn như là cái hình ảnh đó ở đây thì nói được, nhưng mà qua chỗ khác nó không được. Nhưng mà nếu mà cái tâm mình biết rộng rãi á thì ở đây mình nghe vậy, mà qua chỗ khác á người ta nói mình nghe khác vẫn được. Cho nên Đức Phật á, thì quý vị biết á, Ngài có cái trí á gọi là vô lậu trí, và đồng thời nữa là cái nhất thiết chủng trí của Đức Phật á thì cũng là trí tuệ thôi. Nhưng mà nó khác chúng ta một cái là Đức Phật bình thường lắm, Ngài đi đến đâu á thì ai nói thế nào Ngài nghe cũng được hết. Nhưng mà nghe cũng được á là không phải như mình tưởng, là giống như là ba phải nói sao cũng được. Nhưng mà nghe cũng được nghĩa là Ngài biết rằng các pháp nó không có tự tánh, nhưng mà vì chúng sanh nó cố chấp á cho nên nó đặt vào cái tánh vậy. Rồi bây giờ đó là nếu mà mình cãi á thì tự nhiên á là nó sẽ sinh ra chuyện gọi là hai bên đối đãi với nhau, và trong đó nó sinh ra tham sân si và cái chướng duyên nó nổi lên liền. Ví dụ là bây giờ chúng tôi nghĩ rằng quý vị có thể thí nghiệm thử là nếu ở đây đó mà có nhiều người ở đây đó thì gồm một cái cây hoa vậy và cái cây màu xanh lá bông vàng vậy. Thì bây giờ nếu ở đây mình gọi là bông hồng, nhưng mà nếu mà mình biết đó là bông hồng thì bông hồng đó nó không có gì là hồng cả, nó màu vàng mà. Nhưng mà người ta gọi là bông hồng. Và nếu mà thêm một cái nữa cho nó xuất từ cho đầy đủ gọi là bông hồng vàng. Nhưng bây giờ nếu các vị đi tới một chỗ khác á thì người ta không gọi là bông hồng mà người ta gọi là một tên khác á. Thì nếu mà mình có khả năng mà rộng rãi về tri thức á, và đồng thời cái tâm mình nó rộng rãi á, thì mình nghe mình hiểu là vì tùy cái thứ mà tên gọi khác nhau. À, chứ không phải là cái sự sai trái đó. Nhưng mà nếu mình cứ cãi mình nói rằng cái đó không phải thì từ đó nó sinh ra cái vấn đề gọi là tranh chấp. Đó, tranh chấp ngay. Cho nên quý vị thấy rằng cái cây á, mà nó xanh, rồi cái lá có thể màu đỏ nhưng mà cái bông có thể màu vàng, thì trong kinh Pháp Hoa gọi là thập như thị đó. Nghĩa là nếu mà Đức Phật nhìn tập mắt của Đức Phật với các vạn pháp bằng thập như thị, tức là hỏi rằng tại sao là bông nó vàng, vì nghĩa là nhân nó vậy, duyên vậy, tánh vậy, tướng vậy, thể vậy, tác vậy, dụng vậy, lực như vậy, là đẳng bạc của cánh như vậy, là không có cãi. Còn mình á thì nhiều khi mình cãi là ví dụ giờ nếu mà mình cãi được á thì mới gì, nhưng mà mình cãi không được mà người đó vẫn thân cãi thì mình chê thân ngu. Rồi khi ta chê thân ngu thì ta giận, cho nên cái đó có cái chuyện đó là có thể sân si và phiền não lẫn nhau. Mà các Phật tử biết rằng trong các pháp như vậy gọi là trí thức của mình đó là nó không bao giờ được đầy đủ, cho nên cái hiểu biết nó có giới hạn. Nhưng mà nếu mà mình không được rộng mở cái tâm thức của mình á là mình nghe ta nói gì mình cũng có thể cãi hay tranh cãi với nhau. Mà khi mà tranh cãi đó thì nó sinh ra cái phiền não, và trong phiền não nó sinh ra lậu hoặc, cho đến cái pháp của Phật dạy đó. Thì cái người tu á Thì trước nhất á là các Phật tử phải lưu ý rằng mình học được cái vốn của tâm vô lượng. Bởi vì chữ vô lượng ở đây là nó không có hạn hẹp, mà khi mà không có hạn hẹp á thì Phật tử có thể như là sử dụng với tất cả các pháp mà mình lệ thuộc á, không có bị nữa là cố định đó. Cho nên khi nào mà mình nghe cái nào mà được á thì mình chấp nhận, mà cái nào mà nó vượt quá tri thức của mình biết rằng người ta nói quá mà không nói quá, mình cũng chấp nhận, nhưng mà chấp nhận trên một thái độ nào đó, chứ không có vấn đề là mình phải nữa là phiền não hoặc sân si thở lên. Thì đó là một trong những cái phương pháp mà Đức Phật dạy cho các Phật tử hay là cho các vị mà xuất gia đó. Thì trước nhất chúng tôi nói về cái chữ từ vô lượng và cái chữ bi vô lượng. Thì hai cái này đó Phật tử thấy rằng thường thường mình ta nói rằng cửa chùa là cái cửa từ bi, cửa từ bi là cái cửa mà rộng mở đó, luôn luôn rộng mở để mà đón nhận những cái tâm hồn nào mà thiết tha đối với đạo. Và đồng thời cái chữ từ bi ở đây đó thì người ta còn nghe nói rằng Đức Phật đó là từ bi, cho nên cái cửa chùa còn gọi là cửa từ bi. Nhiều khi sau này người ta hiểu lầm, thì người ta cho rằng cửa từ bi á là để mà nơi mà cái người mà nó yếu đuối á núp bóng, cho nên gọi là núp bóng từ bi, tìm lẽ sống. Rồi có nhiều người họ thấy rằng mấy thầy hoặc là mấy ông sư hay là mấy ni cô mà tu á thì có lẽ ở đời cũng có nhiều cái chuyện gian truân, buồn phiền chán nản hoặc là khổ đau hoặc là thất vọng trên con đường công danh, ví dụ như là góp danh lợi, buồn pha chất xám mặt không cần nắng nắm mùi dâu thế hả, buồn quá cho nên vô chùa tu. Thì chuyện đó không phải là không có, bởi vì quý vị biết rằng khi đã nói rằng từ bi thì có thể thu nhận được tất cả những gì khổ đau chúng sanh. Giống như mình nói rằng cặp mắt của Đức Phật hay là cặp mắt Bồ Tát Quan Thế Âm là cặp mắt từ bi, có nghĩa là với cặp mắt đó ngài nhìn với tất cả chúng sanh với cái lòng thương là vô hạn, và trong cái lòng thương đó là không có vấn đề là sân sơ hoặc là ghét, cho rằng người này tốt người kia xấu. Cho nên nếu mà cửa chùa là cái nơi có thể dung được những người khổ đau thì cái đó cũng không có tội lỗi gì. Chỉ có nói rằng cái người mà khổ đau và quá đau khổ thì vào chùa mà tu đó thì thật sự nếu mà nhân duyên cho nhiều thì có thể đạt kết quả, còn bình thường thì thường thường nó không đem đến kết quả cao. Cũng giống như là nếu mà mình buồn chuyện gì đó, hay là có một vài ni cô mà nói là thất tình á, hay nói vậy đó, người phụ nữ mà thất tình mà đi tu á, thì quý vị biết người ta hay hiểu biết quá như là lan và điệp rồi chẳng hạn á, thì cái việc đó nó có thể xảy ra như vậy. Là vì khi mà chúng ta không hiểu được cái lý nhân duyên, hay là không hiểu được cái chuyện vô thường, khổ vô nạn, vô ngã, mà mình chỉ vì cái tình cảm mà mình khổ sở mình đi xuất gia đó, thì cái tình cảm nó tạm thời nó được đè nén và nó thay đổi cuộc sống một phần nào đó, nhưng mà chủng tử nó chưa có dứt hết. Rồi giống như mình nói là cục đá mình đè một cái cây cỏ, và bây giờ tạm thời chưa có ánh nắng, chưa có không khí đó, thì cây cỏ nó nằm đó nhưng mà nó chưa có chết. Thì nếu mà đi cô đó mà không có nỗ lực và không có quyết chí tu hành đó, thì nếu gặp một cái duyên nào đó, nếu gặp một cảnh nào đó thì nó sẽ khởi trở lại, và người ta không thể diệt được cái gốc mà gọi là cỏ cú đó. Cho nên cái cỏ cú người ta gọi là mình phải đào tận gốc. Nếu mình đi cô một vị thầy nữa mà nếu mà tận tâm tu á, mình ráng khi mà mình đã phiền não khổ sở vì con đường phiền não khổ sở mình xuất ra, rồi bây giờ mình nhất định nữa là phải tìm ra gốc của nó, mình đào tận gốc nó, thì người đó vẫn được cứu cánh. Thành ra từ đó mình mới thấy là cái cửa từ bi đó, gọi là mình núp được cái bóng từ bi và cái bóng mát của Đức Phật á, mà nếu mình thật sự chân chánh tu hành á thì mình vẫn được cái kết quả. Chứ mình không nên là phê phán rằng những người mà họ tu mà họ bị chuyện này chứ họ khổ mà họ tu là không tốt. Nhưng mà thật sự á, cái tốt hay không á là khi mà họ nhận định được con đường giáo lý, họ có thật sự cố gắng tu hay không. Có nhiều người thì không có thất bại chuyện gì hết, nhưng mà đi tu rồi cũng không thành. Còn những người mà nhiều khi khổ sở quá, họ tu có thể thành tựu cao hơn. Cũng giống như Phật tử biết là có nhiều người nó khổ, nó trung duyên, nó là tu rồi đó là không bao giờ muốn trở về cuộc sống nữa. Thì ví dụ là hồi đó khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đó thì không biết khổ sao, không biết. Nhưng mà hồi mà khi mà đi xuất gia đó thì cứ như là dẫn hết mấy anh em rồi đi xuất gia, ngay cả mẹ tôi đi xuất gia. Xuất gia cái thời gian rất là lâu, nhưng mà sau này khi mà về già hoặc lúc mà tới lúc mà cần phải nói chuyện và trao đổi á, thì tôi nghe bà già bà rầu lắm, tức là đã chán nản cuộc đời kinh khủng lắm. Tức là càng xuất gia thì càng biết rằng cái cuộc sống thực tế nó phủ phàng hoặc là nó khổ sở rồi đó. Nhưng mà ngay cái nhận định đó mình biết rằng có lẽ trong thời còn trẻ, bởi vì hồi còn trẻ thì thân lượng quá nhỏ, không biết chuyện gì hết. thành ra không biết rằng cái quá trình như thế nào, nhưng mà mình nghĩ chắc là có lẽ cuộc đời của một người phụ nữ mà nó khổ cực lắm và làm cho cái người đó mới nhận thức được rằng cuộc sống nó quá rất là khổ. Rồi sau này á có hai người chị của chúng tôi cũng xuất gia, nhưng mà xuất gia thời gian cái giống như là đấu quân dịch vậy, tới năm 75 mới về hết, về tức là không có xuất gia nữa. Thì lúc đó là bà già nó bả phiền não lắm, mà nói rằng nó đã ra khỏi được cửa địa ngục rồi mà bây giờ nó trở lại. Và khi mà có chồng có con là thực sự bước vào cửa địa ngục đó, mà nó vẫn phải có. Tức là cái người mẹ đã đi qua con đường đó, đã khổ cực, đã sợ hãi, mà bây giờ không cách nào mà ngăn cản được nữa là hai đứa con của mình, nó dẫn trở lại con đường cũ. Cho nên người ta nói cái cửa thiên đường nó rộng thênh thang nhưng mà không có khách đến. Còn trong khi cái cảnh giới địa ngục, cái cửa địa ngục á, nó nhỏ hẹp á, là khó vào, nhưng mà người ta chen nhau vào. Rồi có nhiều người định nói tại vì cái cửa thiên đường nó xa quá, rồi ít người đi quá nó buồn, thành ra địa ngục á thì nó khó đi nhưng mà đông người, thành ra nó vui. Ở thế gian nó còn có một cái tư tưởng nhẹ, tức là mình nghĩ rằng vui tại vì sao? Nhiều người quá. Giống như mình nói nếu mà ra tòa mà có bằng cả 50 người ra tòa thì nó đỡ hơn. Chúng tôi giờ rồi có một cô bé đó cũng học trò hồi xưa, không biết nó làm ăn, tao nói là bị ra tòa. Để hỏi nó ra trước mình mấy người nó sợ. Nó nói Mỹ là sợ lắm, nhưng mà đều ổn ra đó, tụi con ra tòa đông lắm, có 40 người. 40 người tức là cũng vấn đề mà tiền bạc tuổi hè đó. Thành ra ra tòa 40 người, nó nói là đông quá, người ta vui rồi tức sợ. Thành ra mình thấy rằng chúng sanh nó có cái tâm rất lạ, rằng là biết rằng cảnh giới nó đau khổ, nhưng mà đều đông quá thì cũng đỡ. Thành ra do cái đỡ đó nên nó dễ vui trong cái chuyện đó. Chứ nếu quả thật mà nó biết rằng bây giờ dù đông hoặc không đông thì mình ra tòa vẫn là người có tội, vẫn là bị cáo như thôi. Và nếu mà chúng ta xuống địa ngục dù đông cách mấy rồi thì mỗi người xuống đó mà nay mới chịu, chứ không ai chịu dùm cha hết. Nó rõ ràng vậy đó. Tức là người này bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, thì khi mà tòa đã tuyên án rồi thì anh phải lãnh thôi, chứ không phải nói rằng giờ đông mà nó chia bớt, không có vấn đề đó. Đó, ở đó để cho các Phật tử thấy rằng cái ý niệm của chúng sanh chúng ta nó rất là mạnh, và khi mà nó muốn đi ngược lại một con đường, nó có nhiều lý lẽ để mà nói. Đó, cái tâm của mình nó có nhiều lý lẽ, nó bào chữa cho nó bào chữa cho lý do nó đi và bào chữa cho cái con đường nó đến. Nhưng mà thật sự rằng để cho chúng ta thấy được rằng chính cái ý niệm đó, tức là cái ý thức đó, mà tạo thành các cái nghiệp cho mình đó, nó luôn luôn hướng dẫn mình đi, mà thường á là nó đi vào con đường tà nhiều hơn là chánh. Thành ra tại sao mà trong kinh gọi là mình phải giữ ý như giữ thành, là vì cái ý của mình nó như con vợ nghe. Thành ra khi mà lúc nó gầy lúc nó khác, và do lúc gầy lúc khác cho nên nó phan viên chạy theo các cảnh mà các vị biết là nó chạy không bao giờ dừng hết. Thành ra chính chỗ đó mà nó khởi sinh ra các viên hồi phiền não đó. Từ đó mà chúng tôi nói là khi mà người mẹ của chúng tôi mà thấy rằng biết được cái cảnh giới đó, và đồng thời nữa là khổ đau vì mình đã từng từ bỏ cuộc sống vào trong cái cửa nữa là thiền để mà tu tập, tìm được cái sự an lạc, muốn đưa những người thân thuộc mình vào cái đường an lạc, nhưng mà rốt cuộc á nó cũng không thành, bởi vì mỗi người đều có cái nghiệp riêng. Thành ra rồi nó không thành, mặc dù nó hết sức, tức là từ khi nhỏ là bà đã hướng dẫn cho tất cả đều đi hết, và đi có người trong mười mấy năm vậy đó, mà chúng tôi không biết rằng đâu có đi lính tráng gì đâu mà sợ, nhưng mà đến ngày giải phóng rồi cũng đi về. Rồi bây giờ mỗi người cũng hay ba nợ vậy đó, bệnh hoạn rồi khổ đau, đọc cái thơ nào cũng nghe toàn là rên với lại than, chứ không có nghe nào mà thấy phấn khởi mà cuộc sống hạnh phúc vui vẻ đâu. Hết chồng bệnh thì mới con đau, làm ăn không được, rồi nghèo đói, cũng để biết người miền Trung á. Sáng nay thì có một con bé em chúng tôi nó mới vào đó được, cả tuần lễ ngoài là cái vùng nó lụt, là cái nhà rất là cao trên phía núi rồi, nhưng mà nước nó lụt thì quý vị biết rằng nó lụt một cái là tối ngủ là nó vô đầy giường lúa suốt lên không kịp. Mình vậy là cả tuần lễ vậy đó, là phải nghĩa là chỉ là mặc quần ngắn thôi mà gánh đất mà đắp mà để cho nó nâng cao lên, với lại là bước ra đường là phải ngồi xuồng. Mà trong khi đó quê nội của chúng tôi là ở trên cái huyện Đại Lộc rất là cao, có thể là nó cao hơn cái thành phố Hội An là cả 1000 mét, tức là ở trên miền cao nguyên đó. Mà cái con sông nó bình thường mình đi con sông ở dưới này mình thấy cái bờ sông trên cao và trên đó có xe, nhưng mà khi nước lụt là nó ngập luôn cả cái xe, tức là mình tính thử là trên 15 thước ngập đó, thì mình tính là nước nó đổ cỡ nào. Thì trong khi đó nhà chúng tôi là từ bụi tre đó mà vào trong nhà chúng tôi là mất hết cả 300 thước nữa, mà ở trên một cái địa thế là trên một cái đồi nữa. Nghĩ mà giờ rồi bé nó mới vào sáng nó nói rằng là tính đi vô sớm cả tuần lễ mà sao không vô, thì nó nói bất ngờ cái nó mưa lớn, mà nó mưa cấp kỳ lắm, mà nước nó dâng trong vòng có một đêm thôi, là tối ngủ dậy là nước nó ngập cây đường rồi. Và sáng hôm sau là mình chỉ có ngồi chuồng với lại bỏ đồ trên nóc nhà thôi. Đó. Thì hỏi ra thì tất cả các cái gia đình bà con hỏi là nhà nào cũng bị có nước ngập hết trơn. Thì chúng tôi cũng nhận được cái thơ của những người chị coi thằng